Như câu chuyện về thiền giữa Ngài Mã Tổ, một vị thiền sư đời xưa rất nổi tiếng, và với đệ tử của Ngài. Ngài Mã Tổ thiền sư nổi tiếng lắm. Ngài có một người đệ tử, một thiền sư học thiền với Ngài. Lúc trước là làm tướng, trước khi mà xuất gia là một cái vị tướng. Ông tướng này thích đi săn. Bữa kia ông tướng đi ngang đi săn, nhân dịp đi săn ghé ngang cái chùa của Ngài Mã Tổ vào viếng thăm Ngài. Thì Ngài Mã Tổ mới hỏi ông làm cái gì. Ông tướng mới trả lời: tôi là người săn, tôi thích săn nai với cung tên, dùng cung tên là bắn nai. Mã Tổ mới hỏi lại cho ông một cái mũi tên đó, ông bắn được bao nhiêu con nai. Nói là một tên đó là trúng một con nai. Ông bắn giỏi như vậy, một tên là bắn trúng con nai mà giờ trật hết. Ông Mã Tổ mới nói vậy, ông không biết bắn rồi. Ông tướng mới nói, ông tướng mới trả lời, ông mới hỏi: vậy nếu như mà con không biết bắn, vậy chứ Tổ có biết bắn không? Mã Tổ nói: đương nhiên là tôi biết. Vậy chứ không bạch thầy, thầy bắn một mũi tên rồi bắn bao nhiêu con nai? Mã Tổ trả lời là: tôi bắn luôn cả một đàn luôn, một đàn nai luôn. Ông tướng mới khôi hài, nói vậy là tổ sư thiếu lòng từ bi rồi, tất cả chúng sanh tại sao bắn nhiều như vậy? Mã Tổ trả lời: ông rõ ràng hiểu rằng á là cái lý đó rồi, tại sao không tự bắn đi? Ông tướng trả lời tức nói là tự bắn mình á không có cái chuyện như vậy. Ông là một người rất là dũng cảm, mặc dù đã bị mê muội được bao lâu, đã bị bao nhiêu vô lượng kiếp rồi mà có thể thức tỉnh nổi trong chốc lát. Thì cái ý nghĩa của nó là khi mà tự bắn mình á, bắn mình là không có cái chuyện đó, không có thể làm được á. Có nghĩa là con cái ngã nó đã chết rồi, là mình thức tỉnh rồi. Và ngay lúc đó đấy thì ông tướng bỗng nhiên đổ ngộ và quyết định xuất gia. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái thiền tông đó dạy rất là thâm sâu, rất là có nhiều ý nghĩa. Quý vị biết cái ý nghĩa câu chuyện là sao? Ông tướng này ông bắn giỏi như sao lắm, ông dùng cung tên rất là giỏi. Tại mỗi lần mà ông bắn là không bao giờ ông trật hết đó. Một phát là chết một con nai. Ok. Thì Mã Tổ mới sọ, chơi sọ, ông nói là ông bắn một con đâu có gì hay ho đâu, tôi bắn cả đàn luôn nữa. Cái này nghĩa là sao? Cái này nó dụ, cái ví dụ là sao? Nghĩa là con người thế gian đó, người ta rất là hãnh diện về cái sự thành công của người ta, nhất về cái biệt tài của mỗi người. Người này là một cái vị tướng, tức là người có sự thành công, có cái địa vị trong xã hội, hơn nữa lại bắn cung rất là giỏi. Cái người đi săn là người nào? Bên phía quý ông đó, đi săn nghĩa là sao? Ai đã đi săn giơ tay thầy coi. Tại sao con đi săn?
Muốn chinh phục nó với mình, muốn đổ cái tài bắn
thiện xạ của mình.
Chính xác của mình. Mình muốn chinh phục nó chạy, bây giờ mình nắm trong tay mình.
Đi săn á là tại vì mình muốn biểu diễn cái tài, cái thiện xạ của mình. Mình bắn rất là chính xác, mà cùng đồng thời mình có một cái hãnh diện là mình có thể nắm lại cái sinh mạng của một người trong bàn tay của mình, một cái chúng sanh trong bàn tay của mình. Mình có một cái sự quyền lực trong tay. Những người đàn ông thì thích có quyền sở hữu một cái vật hoặc một cái người. Đây là cái tâm lý người đàn ông. Cái người thế gian đó, thích thắng, háo thắng và thích làm chủ, được quyền. Cái đó ngoài là cái sự thành công. Ông tướng nè, ông gặp cái ông tổ nè, ông tổ chơi sọ ông này ngay lập tức. Nói là bắn một tên một con nai có gì đâu mà hay, bắn thì còn dở. nói là ông Mã Tổ mới nói là ngài Mã Tổ mới nói là cái ông có vẻ hiểu được cái chân lý rồi này, tại sao ông không tự bắn mình đi? Ông kia trả lời đâu có bắn mình được, có nghĩa là cái ngã nó không sao không bắn được, tại vì ông này cũng biết thiền nữa, bởi vậy mới ghé ngang. Đó. Ông tướng này là một vị chuyên môn thiền nữa, thành ra ông biết, ông hiểu rồi, thì mới ngang đi ngang để xin thỉnh giáo với ngài Mã Tổ. Đức Phật dạy rằng Đức Phật dạy rằng quý vị muốn chinh phục một cái đạo của 1 triệu người, nó không khó bằng tự chinh phục cái bản ngã của mình. Thành nói là tại sao ông tự bắn mình, có nghĩa là tại sao ông không tự giết cái bản ngã mình đi. Đây là cái sự đàm thoại giữa hai người thiền với nhau. Ta nói ta hiểu ngay, hiểu nhau ngay lập tức là thì ông tướng mới hiểu ngay là tự bắn mình đó, có nghĩa là ông đã tự diệt cái ngã. Thì ông tướng mới chia sỏ ngài Mở Tổ nó là cái ngã thiệt ra tôi đâu có đâu mà phải bắn nó làm cái gì. Thành Mở Tổ mới khen, nó nói thấy ông cũng có hiểu một tí. Bởi vậy ngài Mở Tổ hồi xưa rất là nổi tiếng không phải vì là gì hết, mà tại vì ngài đã độ biết bao nhiêu cái người dân rất là trình độ rất là giỏi. Ok, ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tấm 38, quý vị tu thì càng ngày càng bớt cái sự phân biệt giữa nam với nữ, tới cái pháp tu của đại thừa mình đó là để tới không còn phân biệt giữa nam với nữ nữa, không còn là qua cái nhị nguyên, nam nữ vẫn còn trong cái sự phân biệt giữa của nhị nguyên. Cái trí huệ là cái người mà không còn phân biệt nữa, cái người thực sự có trí huệ không còn phân biệt giữa nam với nữ, họ còn phân biệt giữa người Thái hoặc là người Mễ Tích Cơ. Nên cái vị khi mà nói tới Bồ Tát á, tới trình độ Bồ Tát rồi thì có thể nó kêu gọi ngài là nam hoặc là nữ, nó chẳng quan trọng gì hết. Cỡ mở tâm tư mà ra nghe kinh để mà bớt càng ngày xả bớt cái sự phân biệt, nghe để mà bớt cái sự phân biệt đi. Cái kinh nói rằng ngài Quán Tự Tại Bồ Tát quán chiếu cái ngũ uẩn thấy nó đều là không, mà Đức Phật dùng cái chữ chiếu có nghĩa là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát dùng cái trí huệ bát nhã của mình. Trí huệ bát nhã mình có một cái ánh sáng, cái trí huệ bát nhã có thể tương tự như là cái đèn sáng nó rọi vào. Trí huệ bát nhã là khi mình quán chiếu là mình dùng cái ánh sáng đó mình rọi vào để mình thấy cho nó rõ hơn. Thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mới dùng cái trí huệ bát nhã của mình để mà quán chiếu vào cái ngũ uẩn. Quán chiếu lúc mình tu đó, cái việc đầu tiên mình nhìn đó là mình chiếu vào cái thân của mình, đừng có chiếu ra ngoài. Muốn giác ngộ thì phải nhìn vào ở trong, đừng có chạy ra ngoài. Cuộc đời chúng ta đó, cuộc sống chúng ta là quen nhìn ra ngoài. Lúc mình tu đó mình phải đi ngược lại, mình phải nhìn vào trong. Quý vị muốn mở cái trí huệ phải nhìn vào trong, phải chiếu vào trong, nhìn vào cái bản thân mình, gọi là phản chiếu. Nói cái phản chiếu là cái gì, nhìn cái gì, nhìn trong là nhìn cái gì, mình nhìn những cái sai lầm của mình. Có ý kiến thắc mắc gì không? Cái đây là sự khác biệt giữa cái pháp thế gian và pháp xuất thế. Pháp thế gian cái vị học để mà có thể phân biệt được rõ ràng hơn cái thế giới bên ngoài. Cái pháp xuất thế đó, pháp tu hành bên Phật giáo mình đó, đặc biệt Phật giáo mình đó, là mình nhìn vào trong. Okay? Mình không nhìn ra ngoài nữa, mình nhìn vào cái tâm của mình. Nhìn cái tâm gì? Mình nhìn cái tâm mà bất thiện của mình. Bởi vì cái Phật Pháp á, nó khó dạy, nó rất khó để mà dạy cho cái người Tây Phương. Cái sự thành công của Tây Phương là sự thành công của bên ngoài. Họ xây dựng cái thế giới vật chất rất rất là giỏi. Dạng quý vị biết không, cái hội họa bên người Tây Phương đó, họ rất là vi tế, họ rất là giỏi bên hội họa bên Á Đông mình nhiều. Ok, họ dùng màu nhiều hơn, những cái vật liệu ta dùng họ dùng rất là rộng rãi hơn bên người Á Đông mình. Cái người Tây Phương ta rất giỏi về cái thế giới bên ngoài. Họ có hạnh phúc là không? Ông người da trắng là tôi rất hạnh phúc. Này, cô Maria bây giờ trở lại chùa rất là bình tĩnh, an lạc lại rồi. Cái người tu hành, cái người mà tu đó là cái người nhìn tới cái tâm. Chỗ nào cái tâm mình nó còn đen tối, chỗ nào cái tâm mình nó còn sai lầm, phải nhìn cái đó. Nếu như cái tâm quý vị mà còn có nhiều sai lầm đó, còn có nhiều cái lỗi lầm đó, thì quý vị có bao nhiêu vật chất bên ngoài, quý vị sẽ không hạnh phúc được. Không bao giờ hạnh phúc được. Ngược lại, nếu như quý vị bỏ thì giờ ra, mình nhìn cái lỗi lầm của mình, khi mình nhận được lỗi lầm mình sửa lỗi lầm mình ấy, thì càng ngày mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Bởi vậy mình phải cần cái trí huệ bát nhã, cái ánh sáng thiệt sáng là sáng, mình rọi vào nó mới thấy rõ ràng cái chỗ mà trước giờ mình giấu, không muốn người ta biết. Cho nó thầy hỏi cho cái vị, thầy cho cái vị này, khi cái vị ở sống cuộc đời trong với người khác đó, cái vị nói về cái lỗi lầm mình là không. Có người thường chúng ta là phải giấu cái chỗ sai lầm của mình, đúng không? Okay. Thầy cũng vậy thôi à. Bởi vì mà mình thấy giờ mình xấu là chuyện của mình, sao người ta biết làm cái gì? Cái người á, thế gian á, người phàm phu mà thích kể về cái hay của mình, khoe cái hay của mình. Tại sao như vậy? Tại vì họ sợ rằng á là người ta sẽ lợi dụng họ và người ta sẽ khinh thường họ. Mình ai cũng bị cũng sợ là người ta không thích mình, người ta sẽ không kính trọng mình nữa. Thành ra mình cái chuyện mà mình sai lầm xấu xa mình phải giấu để cho người ta biết được. Ông nào người da trắng hỏi vậy thì mình tiết lộ cái sự sai lầm mình để làm cái gì? Những cái người Á Đông mà có trí huệ Á Đông đó trả lời dùm đi. Tại sao mình phải cần nên tiết lộ cái sự sai lầm, cái sở đoạn của mình?
Thì cái đó là những người bạn thân hoặc là vợ chồng mà mình tin cậy được, hoặc những người bạn rất thân, mình tiết lộ những cái bí mật, những cái sai lầm, những cái lỗi lầm, những tham lam của mình để mình học hỏi và mình bỏ cái sự hối hận của lầm lỗi của mình. Còn người lạ mình cũng dám là sợ người ta blackmail mình sau này hoặc là thế này thế nào.
Nếu mình tiết lộ cho vợ chồng thì không sao hết, chứ còn tiết lộ cho người dưng nước lạ thì họ sẽ chắc chắn họ sẽ khinh nhường, họ sẽ lợi dụng mình. ông trẻ thì ông nghĩ cái thế hệ sau họ nghĩ khác, họ nói là cái người dưng nước lạ mình xấu, mình khoe cái sổ chỗ sai mình để nó có lợi hơn, tại vì xong rồi họ đi xa mình đâu có sao, mình không bị ảnh hưởng gì hết. Cái câu hỏi rất là quan trọng. Tại sao mình phải cần tiết lộ cái sở đoạn của mình, cái chỗ sai lầm của mình? Tại sao mình tiết lộ? Tại sao mình nên giấu? Cái bên Phật giáo mình tu đó, mình đừng có giấu. Không có nghĩa là mình phải nói tất cả mọi người biết là mình cái lỗi lầm của mình.
Cho nên con nói về người nào người ta lớn hơn, người ta biết, người ta chỉ dạy.
Cái đó là cái căn bản đó, là mình nói để mà mình yêu cầu người ta góp ý kiến với mình. Tại sao là như vậy nên làm? Một khi quý vị mà thú nhận như vậy đó, công khai thú nhận như vậy đó, mà tức là quý vị càng có cái lý do để mà sửa càng sớm càng lẹ, không thôi người ta sẽ cười, người ta khinh nhờn mình, người ta sẽ tiếp tục lợi dụng mình. Lúc trước con mình biết thôi, bây giờ biết bao nhiêu người biết, thành mình càng có cái lý do để mình nên sửa đổi càng sớm càng tốt, không thôi mình sẽ thiệt thòi rất là nặng nề. Đó là lý do đầu tiên hết. Mình có cái lý do để mình mà sửa nó. Tất cả mọi người như vậy á, thầy có thể nói về cái phương pháp dạy thiền cho quý vị, một phương pháp tuyệt vời như quán âm, phương pháp ngồi kiết già, phương pháp niệm đại thần chú. Cái thuốc á, nó chỉ có giá trị khi nào nó trị cái bệnh của quý vị đang có thôi. Quý vị có nhu cầu thì mới có thể dùng nó được. Cái thuốc phải được đưa, cái toa thuốc phải được đưa đúng cho cái bệnh thì mới chữa được. Quý vị bệnh quý vị đâu cần mua một cái chỗ pharmacy để mà bán nhà thuốc tây đâu. Quý vị cần một toa thuốc thôi, một chai thuốc thôi là đủ rồi. Cái tâm lý của người mình như vậy này, trừ phi quý vị có thiệt sự có cái nhu cầu giải quyết bây giờ quý vị mới chịu làm. Quý vị chưa thấy cái nhu cầu quý vị không chịu làm đâu. Đồng ý là không đồng ý? Đây là cái sự khuyết điểm của bên các học giả. Người ta chỉ biết lý thuyết thôi, người ta như cái từ điển vậy thôi, người ta không thấy được cái vấn đề, cái nhu cầu nó ở đâu. Nếu không thấy được nhu cầu thì không thể nào giải quyết được, không thể giúp nó được.
Đây là một cái bài học mà đầu tiên mà thầy một những bài học đầu tiên mà thầy rất là
bỡ ngỡ. Tại vì tới ngày Thiên Hóa, hồi đó thầy ăn hiện đó, ông thân của thầy đó, nghe thầy rủ nghe tới Phạm Hoàng Thành. Vào ngày đầu tiên hết đó, mà tới đó thì ngày Thiên Hóa có mặt ở đó. Hồi đó ngài đang tổ chức một cái lễ công khai, đang trừng phạt một đệ tử. Ngay cái Phật điện, cái viện những người mà tới vạn Phật đó, Phật điện nó lớn như vậy đó, Phật điện đầy người hết đó, ngài Thiên Hóa ngồi ở giữa. Cái ông sư đó quỳ trước mặt ngài Thiên Hóa, ông ngồi ông khai, ông đó ông sư ông khai những cái lỗi của ông ấy trước mặt mọi người. Ông ngồi ông công khai, ông khai tội đó. Khi làm như vậy là cái công dụng thứ nhì đó, khi mình khai tội mình như vậy là mình đang sám hối. Sám hối, bước đầu của sám hối là mình công nhận mình có cái tội, mình có cái lỗi. Sám hối là phải công nhận với một người khác mình có cái tội. Sám hối mình giấu không phải là sám hối. Ngài Thiên Hóa sai những cái người khác nữa đứng ra mà vạch tội ông này ra nữa. Bị mất mặt quá đấy. Người Việt Nam mất mặt quá. Không bao giờ thấy một người sư Việt Nam mà bị nhục nhã như vậy. Dễ sợ không? Ông nói là ông thân thầy cũng nói là ông thấy nhục nhã con chịu không nổi, ông phải bỏ đi. Làm bà vợ ông ấy thì bắt ông ở lại không cho đi. Thì ông ngồi qua ông về, ông nói hôm nay tôi không bao giờ trở lại vào mặt thành nữa. Nó làm nhục nhã người Việt Nam nhục nhã như vậy, tôi không bao giờ trở lại cái này. Rồi không bao lâu, vài năm sau là ông xuất gia làm ông tu sĩ dưới trướng ngài Thiện Hóa. Thành cái bên Phật Đại Thừa chúng ta là khuyên quý vị nên thú nhận cái tội của mình. Đây là một cái cách để mình nhìn thấy cái lỗi của mình. Khi mà thấy được cái lỗi mình á, đừng có giấu. Ai có vấn đề gì không? Còn Ngân có vấn đề gì không hả con? Mình có lỗi mình đừng có giấu. Đừng có giấu cái tội của mình. Quý vị biết trong cái giới luật người xuất gia những cái người tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cái luật chúng tôi đó là khi mà mình ý thức được rằng mình có phạm tội đó, phạm lỗi đó, phạm giới đó, mình phải lập tức đi kiếm người mà sám hối ngay lập tức. Cái tội, có tội mà sám hối càng trễ thì cái tội nó càng nặng chừng đấy. Có giới như vậy đó. Cái này là thầy đang kể một cái pháp ở bên đại thừa mới có, bên tiểu thừa không có. Đại thừa có pháp sám hối, tiểu thừa không có. Thầy giảng cái vì sao thì biết sẽ từ lát là sẽ giảng tiếp tại sao nó khác biệt lớn lắm, nó khác nhau nhiều lắm. Cái vị mình không nên giấu. Nếu cái vị mà thú tội, công khai thú tội như vậy thì cái quả báo cái vị nó bị tiêu trừ. Thành thầy nói cái vị nghe, bên đại từ chúng ta có một cái pháp như vậy. Có pháp sám hối mà công cộng sám hối. Tôi chuyên môn làm chuyện vi phạm luật pháp, phạm giới. cái đại thừa mình hay lắm, là có một cái pháp là cái việc lên công khai sám hối, cái việc sám hối công khai sám hối như vậy tất cả mọi người làm như vậy sẽ được xóa cái nghiệp. Cái pháp đó là mình thỉnh Phật Bồ Tát tới để mà xóa cái nghiệp báo của quý vị. Bởi vì nó có hiền nghiệp, tại sao bên công giáo cái ông cha mà cái tên mà để trên cái bảng đó đó, cái việc sám hối một cái ông cha mục sư đó đó, họ không có đủ khả năng để xóa cái nghiệp báo của quý vị, mà Phật Bồ Tát mới xóa được. Thì quý vị biết cái tâm lý mình khi mình quý vị thú tội sám hối, thú tội với ông cha đó, người mục sư đó, thì bỗng nhiên mình bớt cái sự căng thẳng tinh thần, cái sự đè nén của tâm tư mình đó, nó đỡ dễ sợ. Nhưng để cái nghiệp báo nó vẫn còn đó, tại ông cha không đủ khả năng để mà xóa, Phật Bồ Tát có thể xóa được, ông cha xóa không được. Cái khác biệt cho đó nữa. Quỳ xuống công khai hiểu mà sám hối cả mọi người, quỳ xuống mình thú tội hết tất cả. Quỳ xuống khai hết. Con này còn cắp nè, còn ăn có lố nè, còn nói dối nè, mình khai hết, mình khai như vậy, mình cũng khai như vậy. Mình có cử cái pháp đó, mời Phật Bồ Tát tới cúng hương rồi đánh trống đánh kèn, mời Phật Bồ Tát tới, xong các ngài chứng giám cho quý vị sám hối xong một cái tiêu hết. Đại thừa mới có cái đó thôi. Con muốn sám hối, con có muốn sám hối chuyện gì vậy? Nói người thường á hả? Hoặc là con không thú tội với chồng con. Con mà thú tội với chồng con, nó ly dị con đó, con đừng có giải. Ông ly dị con. Lúc mà ông ký làm giấy tờ luật sư đó, ông khai ra hết ngày đó là cổ sám hối những cái chuyện này nè. Đừng bây giờ sám hối cho chồng hết đó. Cười khúc khích khói lắm. Bên Phật giáo mình có pháp sám hối rất là tuyệt vời. Cái Phật pháp mình có rất nhiều pháp sám hối. Cô này cô nói một vài pháp. Thứ nhất á, cái gì mà sám hối cho người tài gia đó, không có tiêu tội, cái quả báo nó không bị tiêu. Nếu cái vị sám hối cho một người tăng ni đó, thì người tăng ni đó, cái pháp đó gọi là đối thủ sám hối. Đối thủ sám hối. Sám hối một cái người, một người tăng hoặc ni, có một cái điều kiện nhỏ nhỏ như mày. Thầy không biết thầy có nên nói cái gì biết cái chuyện này không? Thầy không kể cho mày nghe. Hả? Không bao giờ, không phải lúc nào nó cũng có hiệu nghiệm đâu. Có một cái điều kiện này nè. ông này ông thầy sắp gửi qua Đài Loan để học cái pháp đối thủ sám hối. À, ông thầy đang nói là quý vị phải đắp cái y. Cái điều kiện đó là cái người tăng ni đó phải thanh tịnh mới xóa được. Người tăng ni mà không thanh tịnh đó là không xóa được cho quý vị. Làm sao mình biết được? Bây giờ có người hỏi. Sao mình biết bây giờ? Đều con tới chùa có 2 tiếng đồng hồ sao không biết được? Ta giả đò 2 tiếng đồng hồ để còn 22 tiếng ta tự do thoải mái. À, người ta nói với ông thầy tu giỏi, quay lại mà té ra nhìn nửa tiếng sau thấy ông thầy đang nhậu ở cái quán La Dè. Sao quý vị biết được? Chúng tôi chỉ cần giả đò có 1-2 tiếng đồng hồ thôi, dễ thì một. Làm sao không biết bây giờ? Nè. Yeah.
Thầy tùy theo cái thanh tấn của cái người muốn sám hối thì cái nghiệp sẽ dẫn tới cái người cái gì mà
sợ. Mấy người này hơi mơ mộng hão huyền. Rồi chạy theo mấy cái xá lợi, chỗ nào có xá lợi mình tới mình ấy. Nhiều khi tới đó có một tuần xá lợi, tới một tuần nó biến mất chùa. Bỏ chùa đi quá. Rồi biết rồi. Sao biết bây giờ? Cái Phật giáo mình có cái pháp để giúp quý vị sám hối. Đó là cái việc của mấy thầy mấy cô. Quý vị sám hối như vậy sẽ vơi tội. Đó là cái chuyện chúng tôi phải làm cho quý vị. Thành quý vị có quyền hỏi cái chuyện đó. Rồi sao biết hỏi ai bây giờ? Thầy đâu có biết đâu. Có người nào muốn sám hối không? Quý vị thật sự mà không ai muốn sám hối, không có nhu cầu thầy nói làm cái gì. Yes. Không biết chắc chắn nữa. Sao? Hả? Tí đạo. Sao? Có ý kiến gì không? Hả? Phản hối từng tội đó, nó từng phải sám hối từng tội từng tội. Con đã ăn cắp 1 đồng ngày hôm qua ở đường chùa, con cắp ngày hôm sau con tôi ăn cắp thêm 5 đồng nữa, sau con cắp cái tượng nữa, sau con cắp hương, con cắp mỗi tội phải liệt kê ra nó mới tiêu được. Mỗi cái tội mình phải sám ra, sám hối hết nó mới tiêu. Cái đừng có nói là ngày hôm qua con phạm tội rồi thầy. Con phạm tội gì con? Con quên rồi, nhưng thầy cho xóa giùm con được không? Mỗi lần tới sám hối hoài không thầy nói con phạm tội đó rồi phải không? Sẽ được rồi, đi đừng có tới. Bởi cái khổ như vậy thưa quý vị, bây giờ nó khổ như vậy rồi. Thầy đơn giản mô tả cái gì một cái pháp mà trong giới luật ấy, cái pháp của giới luật, mấy người tăng ni phải đi học cái pháp đó chứ đâu nó khơi được. Có những cái trường dạy luật họ dạy những cái chuyện này, quý vị cũng tới học sao quý vị biết được? Quý vị thấy rõ ràng không? Thì vấn đề nó nặng gì sao thầy không thể nói thẳng được? Quý vị thử nghĩ lên cho coi. Nếu không đi học sao không biết được? Mấy thầy mấy cô muốn đi học sao mà họ biết được? Hiểu ý thầy nói không? Quý vị không biết được cái người mình là chắc chắn là không để quý vị thật loại được chứ. Mình không biết ông thầy là thanh tịnh là không, mình không biết được để quý vị cái loại họ được chứ, đúng không? Cái đời xưa đó con, đời xưa đó, sau khi con thọ thì cao giới rồi đó, con phải bỏ 5 năm học giới luật. Yeah. 5 canh bên cạnh ông Thành để học giới luật, không được học cái gì hết đó, chỉ đi học giới luật thôi.
Đọc, hiểu được, không được có đọc kinh luôn nữa. Từ xưa như vậy, hồi mấy thầy mấy cô huấn luyện kỹ càng như vậy đó. 5 năm đầu đi học, giới luôn. Học kỹ như vậy đó, huấn luyện kỹ như vậy. Thời nay không còn nữa.
À. Thầy hồi đó con nhớ con hồi ở Việt Nam con đi thường đi chùa. Nghe nhiều cô cũng xuất gia mà trước khi phải học 3 năm giới luật xong mới chịu được, nó mới cho xuất gia.
Thành ra thông thường đó, thì người xuất gia nên đi học giới luật. Có những cái ngoại lệ chẳng hạn, vì hàng khi tới theo cái đạo tràng ngài Thiên Hóa, ngài gọi, ngài cho phép đệ tử ngài gọi ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài cái này ngài đồng ý đó nghe, ngài đâu cần cái tên đâu, để ngài nói gì có nghĩa chúng mình biết á, ngài biết về giới luật, hiểu không? Tam Tạng là có luật, luật, luận và kinh. Tam Tạng là ngài rành về luật, về luận và về kinh. Ok, ngài hiểu hết. Bất cứ quý vị hỏi về luật, ngài sẽ trả lời được. Kinh ngài trả lời được, luận ngài trả lời được luôn nữa. Thầy mới gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài gọi cho phép đệ tử gọi mình là Tam Tạng Pháp Sư để báo cho quý vị biết rằng họ đang tu cái Tam Tạng, họ hiểu, thông hiểu tới Tam Tạng. Thành ra ngài là người đang dạy đệ tử những cái chuyện đó. Thành ra đệ tử ngài rành về những cái pháp đó. Đó là cái trường hợp, đó là cái thứ nhì, cứ phải chọn được. Bao nhiêu người thầy ngoài kia là Tam Tạng Pháp Sư, thưa quý vị. Thì nghe một người khác thôi, tự gọi là Tam Tạng Pháp Sư thôi. Chẳng có ai dám gọi mình Tam Tạng Pháp Sư ấy. Không ai dám gọi mình Tam Tạng Pháp Sư, dễ sợ không? Ông lớn như vậy, ông Tuyên Hóa ông lớn như vậy đó. Cho phép tôi bê ngoài ta là Tam Tạng Pháp Sư, để cho biết là đây là chánh pháp. Sư Mỹ này có rồi. Không ai dám tự gọi mình là Tam Tạng Pháp Sư hết. Ngài Huyền Trang là Tam Tạng Pháp Sư. Thì hỏi cái vị, trong cái truyền thống cái vị đó, có bao nhiêu dám tự gọi mình là Tam Tạng Pháp Sư? Có ông Tàu này thôi à. Dễ sợ không? Sư Mỹ nó có ông Tàu này thôi. Ông này chết 20 năm trước rồi. Bây giờ mình đi học thì học đâu bây giờ? Thầy hỏi cái vị, bây giờ mình muốn đi học cái này đó, học ở đâu bây giờ? Quý vị thấy cái khổ không? Bây giờ không còn Tam Tạng Pháp Sư nữa. Ok. Thật ra mấy ông thầy là phải gửi Đài Loan hết. Mấy cô từ từ sẽ gửi sau. Mấy cô thì phải hy sinh thời gian cái đó. Ok. À, bên Đài Loan cũng có trường luật cho đi nữa. Bữa nào mình phải gửi họ đi nữa. Gửi họ đi. Phải gửi đi. Tại sao vậy? Chánh pháp phải có luật mới được. Không có luật cũng được. Rồi về đó mới biết là cách làm cái pháp ra sao. Tại vì cái người xuất gia trách nhiệm là phải giúp quý vị xóa cái nghiệp của mình. Quý vị không tốn tiền gì hết đó. Chứ tôi phải làm cái chuyện đó. Miễn phí. Đó là việc làm người tăng ni đó, phải giúp chúng sanh. Có những cái mà quý vị có thể xóa được với đối thủ sám hối. Có những cái tội mà không sám hối được thì không làm như vậy được. Hiểu chưa? Trong giới nó có cái phần sám hối được, có phần không sám hối được. Phần sám hối được thì đối thủ sám hối được. Cái phần không sám hối được thì không thể nào dùng đối thủ mà xóa được. Những cái tội nặng hơn thì quý vị phải cần những pháp nó nặng hơn. Tại cái ông thầy Việt Nam ông khôn lắm, ông sám hối như vậy bao nhiêu tội ông là tiêu hết, không bị quả báo, xóa tội hết. Khôn dễ sợ. Quý vị biết không, ăn cắp của đạo tràng ngài Tiên Hóa là đọa địa ngục, là chết. Thành ra sám hối là tiêu hết, ngày nào hóa là tha hết, xóa chứ. Ông thầy cũng khôn dễ sợ. Cái pháp thứ nhì đó là những trường hợp đặc biệt như vậy, có những người như ngài Thánh Tăng, ngài Tiên Hóa đó, ngài xóa được hết. Nên đại thừa mình bên tiểu thừa làm cũng được, nói cho nghe này, tiểu thừa làm gì cũng được.
là những cái người chàng người tăng ni mà phạm những cái tội mà không sám hối được, không xóa được á, ngài thì mới ngài xóa được luôn. Tuyệt vời không? Bởi vậy không nói trước để mấy thầy mấy cô mấy quý vị tới mà sám hối, bây giờ trễ quá rồi, bây giờ không gặp được ai nữa hết rồi.
Thì sống hối trước mặt thầy, thì thầy số tội cho hết. Còn những mà Phật tử mà ở tại gia ra thì có tội ngồi quỳ trước mặt bàn thờ Phật sám hối được có hiệu quả không thầy?
Có hiệu quả là không?
Dạ.
Thử có hiệu quả không?
Thế là con chưa thử và con không biết.
Thử đi.
Có hiệu quả không hiệu quả sự thật mình cũng không có biết được đâu thầy, có biết được không thầy?
Hả? Lúc mà con mà hiểu, con mà sám hối như vậy có hiệu quả, người nó có cái khác ngay lập tức.
Con người thanh thản hơn
ha. Ừ, khác.
Nặng nề trong lòng.
Mình khác ngay lập tức. Có hiệu quả là có ngay lập tức.
Dạ. Coi như thanh thản hơn, không
có
mà nặng nề trong lòng.
Tại nên mình chỉ cần nghĩ là mình sám hối xong, mình nghĩ mình thanh thản một cái là mình xong hết rồi. Sám hối được hết tất cả. Thành ra lúc mà quý vị thọ giới đó, cái giới đàn nó quan trọng, cái chỗ người ta tổ chức nó quan trọng dễ sợ lắm. Cái vị hòa thượng mới theo hòa thượng mà không thanh tịnh là chết. Cái vị tu khó khăn dễ sợ. Thành ra ngài Thiện Quang ngài dạy đệ tử ngài nhiều lắm để mà giúp cái sự truyền cái giới. Cái hệ thống đó họ vẫn truyền được cái giới thể rất rất là quý. Thầy nói như vậy để cho không phải làm phiền họ, mà nói để họ biết, để Phật tử chúng sanh biết mà tới ủng hộ đạo tràng. Mỗi lần họ tổ chức mấy cái giới đàn đó, tới ủng hộ cho họ, tại họ tổ chức họ có thể truyền cái giới thể được tốt hơn những chỗ khác. Hiếm lắm, cái chỗ nó hiếm lắm, không có đâu. Không ai biết, cái vị không biết. Tại vì quý vị phải suy nghĩ lại cho coi, nó có lý lắm. Tại vì cái dòng họ, cái dòng chánh pháp, cái dòng của Tam Tạng, thành ra họ phải có cái khả năng để họ truyền, lưu truyền cái dòng máu đó nó thanh tịnh. Thành ra cái khả năng họ có sẵn đó rồi. Họ có thể sai lầm những chỗ khác, nhưng được cái đó là cái sở trường của họ. Họ phải cần lưu là cái dòng máu nó thanh tịnh như vậy. Thì họ có cái pháp để làm như vậy. Mỗi lần cái đạo tràng mà họ tổ chức những cái đạo tràng, những đại giới đàn như vậy, nó cứ bị nên tới đó mà ủng hộ cho họ. Rất là quý báu. Phải tới ủng hộ cho họ. Đáng tiếc là họ không làm nhiều. Lâu lâu họ mới làm thôi. Họ làm cho họ thôi, họ không làm cho tất cả người khác. Họ chỉ cho chút đa số cho họ thôi. Họ không quảng cáo, người ta biết, họ không cần. Họ không giao du mấy chùa khác. Thành ra cái đó nó ít lắm, ít người tới hưởng được lắm. Cái vị làm đúng cái pháp như vậy thì cái vị tu hành nó dễ dàng hơn nhiều. Hơn nhiều lắm, không thể nào so sánh được. Thành mình đang nói về cái chuyện mình nhìn thấy cái lỗi của mình. Thành bên đại thừa chúng ta đó là chúng ta là được khuyến khích nhìn cái lỗi mình, đừng nhìn lỗi người khác. Mình nhìn lỗi người khác, mình nhìn lỗi mình. Và quý vị đừng có sợ nói cho người khác biết. Lúc đầu thầy tới thì hơi bỡ ngỡ một tí, sau từ từ mới hiểu tại sao nó quan trọng như vậy. Tập khí của chúng ta đó, khi mà thấy cái chỗ sai lầm mình giấu. Tự động là mình muốn giấu à. Cái vì càng để lâu càng sám hối thì càng ngày nó càng khó thấy, càng ngày cần cái đèn phải rọi mạnh lên okay, mới thấy được. Quý vị có những cái lỗi mà quý vị sợ không dám người ta cho người ta biết, thì càng ngày thành cái việc đó, quý vị phải cần cái ánh sáng của đèn nó càng mạnh chừng đấy. Càng lúc đó nó sâu quá, nó từ vô thỉ rồi, thành khó mà thấy, thành là quý vị cái ánh đèn trí huệ quý vị nó chưa đủ, ánh sáng trí huệ quý vị nó chưa đủ để mà soi sáng nó. Nó có khó có thấy, có quá khó thấy đi. Nên quý vị cần cái ánh sáng trí huệ của người thiền trí thức, người ta rọi cái chỉ. Đây là cái trường hợp mà ngài Mã Tổ, với cái chuyện thầy kể đó. Ngài Mã Tổ nhìn một cái nói, à, cái bình ông là bình này mà ông không thấy được. Nhìn là biết ngay cái bình ông này là cái gì ngay lập tức. Thành ông rọi cái đèn đó, ông bắt ông tướng nhìn ngay lập tức. Ông tướng ông bắn sang đi sang đó. Ông rọi Mã Tổ là rọi cái đèn cho ông bắt nhìn ngay lập tức. Đấy là cái ý nghĩa cuộc đời của tôi. Ông tướng ông hiểu ngay lập tức. Nói, à, cái này mới là xứng đáng cho cái khả năng cái chuyện tôi theo đuổi. Ông tướng ông giỏi đội như vậy, ông nói là cái chuyện mà tôi mà đi tu này để tôi sửa cái lỗi của tôi nó còn có lý hơn là đi làm tướng, hoặc có lý hơn là đi săn. Dễ sợ không? Mã Tổ ông giỏi như vậy đó. Gặp cái là chỉ cái là thấy ngay lập tức. Gặp một cái là giỏi cái đèn ngay lập tức là ông kia ông thấy ngay lập tức. Giỏi không thể tưởng được. Thành ra người ta tôn sùng ngài Mã Tổ dễ sợ lắm. Thành thầy nói cái gì nghe, lần đầu tiên mà thầy gặp ngài Thiên Hóa, đích thân được gặp ngài Thiên Hóa, gặp được ngài, đích thân gặp ngài để mà nói chuyện đó, không phải nói đi ngang ngài hoặc là đứng xa nhìn, hoặc là mình tới mình gặp để nói chuyện với ngài, nó lui nó tới đó. Nội trong á 2 phút thôi á là ngài dạy thầy xong rồi. Thầy không hiểu gì hết. Thầy đâu phải là tướng đâu, sao mà hiểu nổi. Đáng lý thầy phải làm tướng, thầy phải đi bắn mới được, đi săn mới được. Thì do quý vị thấy cái sự khác biệt, cái dễ sợ như vậy đó. Ông tướng này nói được vài câu là ông hiểu ngay lập tức. Nổi cái vài phút ông tướng này ông hiểu ngay lập tức. Còn thầy ngài Tiếng Hóa nói vài 2 phút thấy thầy này nó dốt không hiểu, đuổi đi nghe. Nhục như vậy đó. Bác suy nghĩ 10 năm. Ai thắc mắc gì không?
Như đồng học là thầy.
Ừ.
Đúng là ngày xưa là tên thật này là người Tiên Hóa đó.
Ừ.
Ừ.
À, đọa địa ngục là cái chắc rồi. Đọa địa ngục xuống cái địa ngục mà họ móc cái lưỡi mà. Móc cái lưỡi treo lên. Lấy cái mấy cái lưỡi móc vào cái lưỡi, mấy cái câu nó móc vào cái lưỡi xong nó treo lơ lửng trên trời. Đau đớn dễ sợ. Cái tội mà dám phỉ báng mấy ông thánh tăng.
Tại vì người ta không biết
có thể. Cần biết. Biết cần biết mà đi thì bán thánh tăng là ráng mà chịu. Cái lưỡi của quý vị tưởng tượng mà nó treo lên, xong nó móc lên, nó treo lên. Ráng mà chịu. Bởi vậy tập cái thói cho quen, đừng có đụng chuyện tăng. Đừng có đụng chuyện tăng đoàn, đừng có dạy. Chuyện người ta sẽ giải quyết với nhau. Tại vì lỡ cái vị gặp như hòa thượng Tế Điên á, mà cái vị nói xấu hòa thượng là cái vị chết. Hòa thượng Tế Điên là ăn thịt nè, ăn trộm nè, cái gì ông cũng làm hết đó. Mà ông đó là thánh tăng. Bởi vậy người Tàu ta khôn lắm, ta chừa chứ nó. Người Việt Nam mình thì thông minh quá nên thành ra lo đi toàn phanh phui cho lỗi mấy người tăng này đi không à. Ông đó là lục địa Bồ Tát. Mấy người đó là ráng mà chịu. Không phải đâu phải chuyện mình sợ, tại mình bây thầy hỏi cái vị, nhưng bên chùa người ta hù cái vị sợ, cái vị nể không làm chuyện đó. Kệ không làm cho nó xuống địa ngục cho nó quen, gì đâu mà phải sợ. Ráng làm thì phải gánh lãnh cái quả nó mới nhớ được, mới hiểu được cái luật nhân quả. Quý vị biết không? Thầy nói trước quý vị nghe nè, Đức Phật dạy đó, khi cái lúc mà quý vị bước vào cái địa ngục đó đó, cái lúc mà treo lưỡi đó đó, ngay lúc đó cái việc ngay chốc lát cái việc biết là tại sao tại hiệu trước tôi phỉ báng cái ông hòa thượng kia kìa, lúc đó biết xong rồi và bắt đầu tra tấn. Mỗi cái địa ngục quý vị tới, quý vị sẽ biết tại sao tôi tới địa ngục này, rồi bắt đầu tra tấn cho quý vị rất công bằng. Thành nhớ đó ra một cái là nhớ nhớ hoài không quên. Đừng có lo gì hết, từ từ họ khổ, từ từ họ đủ khổ họ sẽ nhớ. Có gì đâu gấp đâu, đúng không? Họ đâu có gấp tấp đâu, họ đâu có, họ thấy cấp bách gì đâu. Họ muốn thông thả, muốn thoải mái, muốn làm chuyện họ thì để cho họ thoải mái, thông thả. Mình ép ta làm cái gì? Hả? Đúng không? Mới gọi là đại thừa chứ, đại thừa. Đại thừa chúng tôi á, là chúng ta đó, là chúng sanh muốn gì mình giúp họ được đấy. Để trước khi xuống đây giảng nha, con làm sai nhớ nha, lúc xuống đây còn nhớ nha con. Nên đại thừa chúng ta rất là công bằng. Mình giúp hết để mình nhắc cho biết trước. Phỉ báng, cho phỉ báng xong nó phỉ báng con biết rồi, con sẽ xuống địa ngục đó. Xuống nhó, thầy nói trước rồi nha, lúc đó mới nhớ, nhớ tin thầy không? Từ sau gặp thầy tin nghe chưa con? Nó tin dễ sợ lắm, bây giờ chưa tin đâu, không sao hết. À, con thấy không? Mình mà trường kỳ kháng chiến con ơi. À, cô này cô khôn lắm, cô nói là tôi có lý do rất là chính đáng. À, ông Thánh Tăng mình nói xấu thì không nên. Được không? Ừ? Có được không? Có được không con? Ăn thịt nè, uống rượu nè, ăn cắp tiền thì tiền Phật tử nè. Có quyền nói xấu ông không? Hả à, Trang? Tại sao vậy?
Tại vì chuyện đó chuyện của họ và chuyện của mình. Chuyện của mình là nhìn có điểm xa.
Họ chỉ cho mình con miệng nói. Bên Phật tử mình không có miệng nói mấy người Thánh Tăng.
Người đó là phàm phu tăng, không phải Thánh Tăng. Không phải phàm phu tăng mà tục tăng nữa. Thằng cô này cô nói tục tăng mình giết nó đi chứ.
Nhưng mà họ xuất gia, họ không hay Thánh Tăng rồi. Họ làm gì họ chịu cho chứ mình.
À, thứ nhất nghiệp ai nào ai làm để lãnh. Cái ông tăng nó mà làm bậy ông phải trả cái giá rất đắt. Cái gì không cần làm gì nữa ông trước cho ông phải trả. Quý vị nói là lên mạng nói là tôi có bằng chứng là ông này là ông ác tăng. Quý vị đang tạo nghiệp với Tam Bảo. Tam Bảo trong đó có ác tăng luôn nữa. Tam Bảo đầy rẫy ác tăng hết. Hả? Thế thầy hạnh diện dễ sợ không? Hiền Khả thích dễ sợ. Ông Hiền Khả ông khói dễ sợ. Trời đất ơi, vậy là tôi vẫn còn cơ hội như thường. Để làm ác tăng. Quảng Ngân trời chưa bao giờ nghe ông Tư Hoán giảng như vậy hết á. Có phải tà pháp và chánh pháp đấy. Cái bài bắt đầu anh ồ mấy ông thầy này đâu.
Tin không con? Tin không? Thầy có bằng cớ nào hả Quang Ngân? Ngày nữa không bao giờ giảng chuyện này hết. Hỏi con Ngân có tin không con?
Là... cái bà này bà nghe thầy với bà mà ngồi đó không có là Thiên Hóa có nói chuyện đó đâu. Thành thầy nhìn cái mặt bà thấy bắt đầu xám xám rồi, bắt đầu đỏ rồi thầy phải hỏi trước.
Có tin không?
Hử?
có tin không? Tin được không? Quý vị tin nổi không? Tin là không tin. Ai không tin thì giơ tay thầy coi. Quý vị là còn giả dối. Cô này, cô ấy, tôi làm việc với Tăng mà mấy ông Tăng ông làm tôi bực mình quá này, tôi phải chửi ông. Thầy nói về con đang phạm tội với Tam Bảo đó con. Con đang chửi Tam Bảo. Thầy nói sự thật là bây giờ thầy giúp con được nữa. Tin không con?
Thầy giống là con mình không biết đó. Rồi mình nghĩ tầm bậy tầm bạ. Có tội không? Rồi mình biết thì mình đâu có dám, mình phải sám hối.
Tụi quỷ. Thay gì một tỷ kiếp dưới địa ngục treo lưỡi vậy? Con xuống đó một nửa thôi. Không sao, chúng tôi rất rất là công bằng. Nghĩ vẫn tạo tội như thế. Dễ sợ như vậy. Vẫn tạo tội như thế. Mặt của những thằng này nó đỏ thêm. Quý vị thấy mình tạo những cái tội nó dễ sợ như vậy mà không có sám hối, sao quý vị chạy nổi? Không sám hối sao mà chạy thoát nổi? Bởi vì mấy thầy mấy cô phải giúp quý vị sám hối. Thầy mình bữa trưa chủ nhật sau khi ăn trưa mình lại Phật. Cuối tháng tụng đại bi sám là đang sám hối. Từ từ sẽ có nhiều cái pháp sám khác cho quý vị. Trở lại vấn đề, có tin là không? Quảng Ngân con có tin không con? Nói láo cũng là bị cái tội luôn nữa. Vẫn là phạm tội với Tam Bảo như thường. Tin là không? À, cô biết cái cô cứu bộ. Mình và mà sám hối, mấy pháp sám hối nó có bớt tội, nó có bớt chứ. Thầy nói thay vì một tỷ năm trừ một năm. Tùy cái thành tâm của quý vị, càng thành tâm chừng nào nó càng bớt chừng nhiều. Bởi vậy cái sám hối, cái sám hoài, cái sám hối hoài, dẫu không chịu sám hối á thì nó không bớt mà nó càng tăng thêm. Còn sám hối thì càng ngày nó càng bớt, càng bớt, càng bớt, càng bớt. Tin là không tin con? Con cõi ngân bây giờ né không chỉ suy nghĩ thôi, không nói nữa. Giờ suy nghĩ đi, nói cái nghĩ mông lung đi con, đừng có nói gì hết á.
Bây giờ mình biết cái đó là cái xấu rồi. Bây giờ mình làm cái tốt bù vô.
Hai chuyện khác nhau. Cái cô này càng ngày càng phức tạp. Cô người rất là phức tạp. Thầy trả lời từng câu ấy kìa. Okay, thầy hỏi trước là có tin hay không tin cái đã. Tại sao quý vị tin rồi? Thầy có bằng cớ đàng hoàng. Thầy không nói tầm bậy đâu. Ông thầy này không biết từ đâu ông tới. Mà ông nói toàn mấy chuyện trên trời dưới đất không à. Có bằng cớ đàng hoàng chứ con. Hiện bây giờ họ Hằng nó có những đứa ác tăng ở trọng, con nghĩ không có sao? Giỡn thôi. Đệ tử Ngài Tiên Hóa có ác tăng ác ni ở trọng chứ phải không con? Đúng không? Đệ tử của Ngài dạy mà. Đúng không? Đồng ý là không đồng ý? Cái tăng đoàn của Ngài có ác tăng ác ni. Cái thủ họ Hằng đó, có đứa nó ác nữa chứ không phải nó tốt hết đâu. Họ có đại ác ở trong, đừng tưởng không có đâu. Họ thiệt sự ác, chứ không phải chừng họ giỡn đâu. Ma quỷ, làm chừng ma quỷ. Mang cái đi hoàng đàng hoàng, mặc cái áo hoàng đàng hoàng, ở cái chùa. Và hệ thống họ đàng hoàng, đi làm chừng ma quỷ.
tất cả tăng đoàn đều có ác tăng ác ni hết, không phải riêng ông Tiên Hóa đâu. Bởi vì thầy mới nói là cái Tam Bảo là có ác tăng ác ni ở trọng, đừng nói chuyện trên trời dưới đất, có lý không? Không, cô Quả Ngưng vẫn còn 20 năm sau con sẽ thấy. Tại sao vậy? Tại sao có vậy? Tại sao có? Hả? Tại sao Ngài Tiên Hóa cho phép họ làm mà xuất gia và làm thầy, làm cô? Làm cái gì? Hả? ông nói là làm như vậy thì mấy cái người đồng tu của họ phải lo tu gắt gao hơn nữa, sợ mình tu gắt gao. Kẻ thù mình nó ngay bên cạnh mình á, mình nhúc nhích nó cắn, nó giết mình. Rất giỏi, đúng. Tại nó rất nhiều lý do. Quá nhiều thầy nói cái gì không sao, không đủ thời giờ mà nói. Thôi cái câu trả lời thứ nhì trả lời không kịp rồi. Câu hỏi thứ ba. Có chừng đụng chạm Tam Bảo đó con. Đụng chạm, con bắt đầu đụng chạm thầy rồi đó nghe.
Vậy là con xin sống với thầy, thầy sớm thầy cho con.
Thầy giúp con không được đâu. Nghe không? Thành được tập cái thói cho quen, truyền Tam Bảo đừng đụng. Là tao nói lầm lơ, bỏ chạy, đừng có dài, nói là chết. Né mà bỏ chạy, chứ còn nghe nó vào là chết với họ. Ôi à, đừng tưởng nghe, ông nhỏ nó nghe thích lắm. Ôi, ông có tên gì vậy? Chùa nào vậy? Ở đâu vậy? Tiểu bang nào vậy? Né, đừng có đùng mấy chuyện này. Quý vị không thể nào thắng được. Chắc chắn là thua xìa. Có bao nhiêu người tăng nói chuyện này thưa quý vị? Nói như vậy quý vị chắc chắn nghĩ ông thầy này xấu dễ sợ. Người bắt đầu hiểu rồi. Con làm tướng là bắn săn chứ con. Trả lời con Ngân Như gấp. Để trả lời cho cô Quả Ngân Như khi tuần sau cô không ra chùa nữa đâu. Trời cái gì, mình nghĩ xấu xong nghĩ tốt cái gì? Nghĩ xấu chịu cái tội của cái xấu, nghĩ tốt được hưởng cái quả của cái tốt, hai cái nó khác nhau. Vẫn phải sám hối cái xấu mới xóa được. Mới xóa được, phải xóa, không xóa là phiền lắm á. Hết thì giờ thưa quý vị. Chứ nhật chịu như thằng tới 2 giờ rưỡi thầy mừng nữa sao đó. Ngày mai mình thoát được một phen nữa. Trước khi mà thầy nói cậu những cái bí mật này của thầy nữa. Trước khi mà thầy mà đi giảng kinh như vậy á, buổi chiều chủ nhật nào thầy lấy cái mà deodorant thì quẹt đầy mặt hết á, để nó khỏi chảy mồ hôi. Thôi chúng ăn ngừng lại ở đây. Khổ nói tầm bậy tầm bạ rồi, chắc là bây giờ tới mấy ông thầy riêng mấy người cà gia không tới chùa, còn mấy ông thầy mấy cô còn biên cây điện thoại tới chửi mình nữa chứ.